Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Thanh Trúc kính chào quý thính giả. Quý vị đang đến với buổi phát thanh từ 9 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, truyền đi trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Hôm nay, thứ Năm ngày 25 tháng 8 2016, giả từ GDP bẩn, không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế bằng mọi giá, là phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Nhiều học sinh 4 tỉnh miền Trung có nguy cơ bỏ học vì hậu quả Formosa. Ký giả người Australia gây quỹ để giúp 4 em nhỏ Việt Nam có cha mẹ vào tù vì tội vượt biên. Phật giáo và dân tộc. Những đề tài này sẽ được phát đi sau phần tin tức. Bây giờ là bản tin chi tiết tối thứ Năm, ngày 25 tháng 8, 2016.
Diễm Thi và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Những độc chất cyanure, cadmium vẫn được phát hiện trong nhiều mẫu cá biển ở miền Trung, nơi bị nhiễm độc bởi hóa chất thải ra từ nhà máy gang thép Formosa, Hà Tĩnh. Truyền thông trong nước hôm nay loan tin về cuộc họp báo của Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế vào chiều hôm qua. Thông tin được nêu ra tại cuộc họp là tỷ lệ số mẫu cá bị ô nhiễm kim loại nặng được cơ quan chức năng phát hiện là hơn 25% vào tháng 7. Đến trước ngày 22 tháng 8 vừa qua giảm xuống chỉ còn 5,5%. Còn theo báo cáo kết quả của Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia gửi cho Bộ Y tế thì trong 9 mẫu cá mà Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Hà Tĩnh gửi ra vẫn phát hiện cadmium cyanure trong một số mẫu. Hôm nay, ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế lên tiếng cho rằng bộ này sẽ chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về vấn đề sức khỏe của người dân. Vào đầu tháng 9 sẽ công bố kết quả đợt 1 về độ an toàn của thủy hải sản. Hôm qua, cơ quan này nói chậm nhất là vào cuối tháng 8 sẽ thực hiện việc này.
Hội nghị lấy ý kiến người dân chịu thiệt hại do thảm họa môi trường tại 4 tỉnh miền Trung bởi chất thải độc hại của Formosa thải ra biển sẽ được Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tổ chức vào ngày 27 tới đây ở Thừa Thiên Huế. Thông tin do ông Nguyễn Quốc Oai, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho báo chí biết trong ngày hôm nay. Tại hội nghị sẽ có ngư dân được mời tham gia để cơ quan chức năng lắng nghe nguyện vọng của họ. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam đã ban hành công văn gửi cho các địa phương về công tác tổng hợp thiệt hại. Việc làm này được yêu cầu hoàn tất trước ngày 10 tháng 9. Cách thức kê khai thiệt hại được cho biết là ngư dân trực tiếp nêu ra những thiệt hại họ phải gánh chịu do thảm họa môi trường Formosa gây nên. Sau đó họp thôn, xóm để rà soát có đúng như kê khai hay không. Báo cáo sau đó được gửi từ cấp thôn lên xã cho đến trung ương. Các bộ nông nghiệp phát triển nông thôn, tài chánh và các ngành liên quan báo cáo cho Thủ tướng trước ngày 15 tháng 9. Đến cuối tháng 9, Thủ tướng xem xét phê duyệt nguồn kinh phí bồi thường cho người dân.
Chuyển qua phần tin tức thế giới. Số tử vong do trận động đất mạnh 6,2 độ Richter tại miền Trung nước Ý hôm qua tính đến lúc này đã gần 250 nạn nhân. Cơ quan bảo vệ dân sự của nước Ý cho biết có hơn 260 người bị thương nặng, đang phải điều trị tại bệnh viện. Lực lượng cứu nạn tại hiện trường tỏ ra bi quan về cơ hội tìm kiếm được thêm những người còn may mắn sống sót. Tuy nhiên vẫn có ý kiến hy vọng cho rằng trong vụ động đất vào năm 2009 ở Aquila gần nơi xảy ra trận hôm qua, sau hơn 72 tiếng đồng hồ vẫn còn tìm được người sống sót. Tâm chấn trận động đất hôm qua ở gần hai thị trấn Akumoli và Amatrice, độ sâu chừng 4 cây số. Thủ tướng nước Ý là ông Matteo Renzi triệu tập phiên họp nội các khẩn cấp đề ra ưu tiên tái thiết cho vùng gặp nạn. Cách đây 7 năm, trận động đất ở Aquila làm 300 người thiệt mạng, qua đó cho thấy những tòa nhà cổ hàng thế kỷ trong khu vực không thể chống chịu được động đất. Cơ quan bảo vệ dân sự của Italia chi ra gần 1 tỷ euro để nâng cấp những tòa nhà trong khu vực có khả năng xảy ra động đất.
Tại Myanmar hôm qua cũng xảy ra trận động đất 6,8 độ Richter gần thị trấn Chok ở mạng Nam Bagan. Rung chấn của động đất có thể cảm thấy ở tận Thái Lan, Bangladesh và Ấn Độ. Tính đến lúc này, có 3 người thiệt mạng do động đất gây nên. Tuy nhiên, lo lắng là nhiều di tích quý giá trong khu vực bị hư hại. Cơ quan chức năng Myanmar cho biết đang xem xét mức độ thiệt hại, nhất là tại Bagan, nơi có chừng 2.500 kiến trúc Phật giáo. Chính phủ Myanmar cử những toán chuyên gia và kiến trúc sư đến khu vực để xem xét thiệt hại cho gần 200 ngôi chùa quý ở đó. Đánh giá ban đầu có ít nhất 185 ngôi chùa ở Bagan bị hư hại. Những ngôi chùa được đánh giá có niên đại chừng 1.000 năm. Đây là điểm đến hàng đầu của Myanmar, thu hút rất nhiều du khách đến vãn cảnh. Bagan rộng hơn 80 km vuông và được đánh giá là một trong những địa danh nổi tiếng của khu vực Đông Nam Á, sánh với đền Angkor ở Campuchia và Borobudur ở Indonesia.
Trận động đất mạnh gần đây gây thiệt hại lớn cho Bagan là vào năm 1975. Công tác tái thiết sau đó do chính quyền, quân nhân tiến hành gây ra nhiều tranh cãi. Điều đó được nói là một trong những lý do khiến Bagan đến nay vẫn chưa được công nhận là khu di sản thế giới. Trong khi những năm gần đây khi mà Myanmar đang trong giai đoạn chuyển tiếp sang dân chủ và mở cửa thì UNESCO làm việc trực tiếp với chính quyền Myanmar để bảo tồn những di tích ở Bagan.
Chủ tịch Kim Jong-un của Bắc Hàn tuyên bố vụ thử nghiệm phóng tên lửa từ tàu ngầm mà Bình Nhưỡng mới thực hiện vào ngày hôm qua là thành công lớn nhất. Truyền thông nhà nước Bắc Hàn loan tin này vào ngày hôm nay, đồng thời cho đăng hình ảnh lãnh tụ Kim Jong-un trực tiếp thị sát vụ phóng tên lửa. Hãng KCNA của Bắc Hàn thì cho rằng Hoa Kỳ và vùng Thái Bình Dương hiện nằm trong vùng hỏa lực tấn công của quân đội Bắc Hàn. Tin nói tên lửa được bắn đi từ tàu ngầm ở cảng Sinpo ở miền Đông Bắc, sau đó bay chừng 500 km về hướng Nhật Bản. Cự ly này được cho là xa hơn bất cứ vụ thử tên lửa từ tàu ngầm nào của Bắc Hàn từ trước cho tới nay. Truyền thông chính thức Bắc Hàn trích dẫn phát biểu của lãnh tụ Kim Jong-un cho rằng vụ phóng thử tên lửa hôm qua chứng tỏ nước này đã đứng vào nhóm hàng đầu có khả năng quân sự với trang bị năng lực tấn công nguyên tử.
Trong khi đó thì Liên Hiệp Quốc đang xem xét biện pháp lên án vụ phóng tên lửa mới nhất mà Bình Nhưỡng tiến hành. Sau khi Bắc Hàn cho thử nghiệm tên lửa bắn đi từ tàu ngầm, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cho tiến hành cuộc họp kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ để thảo luận về động thái bị cho là gây hấn của Bình Nhưỡng, cũng như xem xét một thông cáo lên án hoạt động đó. Người hiện giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Bảo an cho biết hầu hết các thành viên đều có ý kiến muốn lên án Bắc Hàn. Tuy nhiên, giới ngoại giao cho rằng sẽ có tranh luận với phía Trung Quốc về ngôn từ của thông cáo lên án Bình Nhưỡng lần này. Vào đầu tháng 8 vừa qua, Bắc Hàn lần đầu tiên cho phóng một hỏa tiễn đạn đạo ra vùng biển thuộc biển Nhật Bản. Tuy nhiên, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc không ra được thông cáo lên án hoạt động đó, sau khi Trung Quốc yêu cầu phải đưa vào văn bản phản đối việc bố trí hệ thống lá chắn tên lửa của Hoa Kỳ, Tháp tại Hàn Quốc.
Hôm nay, quân đội Nhật Bản bắt đầu đợt diễn tập bắn đạn thật gần núi Phú Sĩ. Đây là hoạt động thường niên của quân đội xứ Phù Tang, nhưng năm nay lại diễn ra ngay sau khi Bắc Hàn cho phóng thử tên lửa từ tàu ngầm như vừa nêu. Chừng 2.400 binh sĩ Nhật Bản cùng với xe tăng, súng và trực thăng được bố trí tại khu huấn luyện dưới chân núi Phú Sĩ, cách thủ đô Tokyo chừng 80 km về phía Tây. Trong một diễn tiến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Nhật và Úc hôm nay cũng lên tiếng tố cáo vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm mà Bắc Hàn mới thực hiện vào ngày hôm qua. Bà Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada nói với người tương nhiệm Úc Maurice Payne rằng động thái của Bắc Hàn là nghiêm trọng, một đe dọa không chỉ đối với Nhật Bản mà cả khu vực cũng như toàn cầu.
Nữ Tổng thống Đài Loan bà Thái Anh Văn hôm nay đến thị sát đợt tập trận của quân đội đảo quốc này, yêu cầu những quân nhân phải tăng cường khả năng chiến đấu, đồng thời hứa sẽ nâng cấp trang thiết bị quân sự cho quân đội. Cuộc tập trận này là lần đầu tiên dưới nhiệm kỳ Tổng thống của bà Thái Anh Văn. Đây là một phần trong diễn tập quân sự thường niên nhằm đối lại những cuộc tấn công giả định từ Trung Quốc, một mối nguy lớn đối với Đài Loan. Trung Quốc tỏ ra khá nghi ngờ bà tân Tổng thống Đài Loan vì đảng Dân Tiến của bà lâu nay có chủ trương ủng hộ độc lập khỏi Bắc Kinh. Sự cố bắn tên lửa siêu thanh về phía Trung Quốc vào tháng qua khiến Bắc Kinh lên tiếng trách cứ mạnh mẽ Đài Bắc. Hiện có 1.500 hỏa tiễn của Trung Quốc được bố trí chĩa sang Đài Loan, và Bắc Kinh luôn cho rằng đảo quốc là một phần lãnh thổ không thể tách rời khỏi Hoa Lục. Trung Quốc có thể sử dụng vũ lực để tái thống nhất bất cứ lúc nào. Cũng tin liên quan, vào cuối năm ngoái, Hoa Kỳ công bố thương vụ bán vũ khí trị giá 1 tỷ 800 triệu đô la Mỹ cho Đài Loan. Đại Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau tại những quốc gia bao gồm Bắc Hàn, Campuchia, Lào, Miến Điện, Tây Tạng, Trung Quốc và Việt Nam. Trọng tâm chương trình của chúng tôi là các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Để mở đầu chương trình thời sự hôm nay, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vừa lên tiếng kêu gọi thay đổi tư duy phát triển, không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế bằng mọi giá. Nam Nguyên trình bày một số thông tin liên quan.
Thảm họa môi trường ven biển miền Trung có vẻ là giọt nước tràn ly, khiến Việt Nam phải nghĩ tới việc chấm dứt hai thập niên phát triển bằng cách thu hút đầu tư nước ngoài ồ ạt, ưu đãi giảm nhẹ các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được xem là lãnh đạo đầu tiên đã nói thẳng về thực trạng môi trường quá tệ hại của Việt Nam. Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ môi trường sáng 24 tháng 8 2016 được báo chí đưa tin rộng rãi, Thủ tướng nhìn nhận tình trạng ô nhiễm môi trường bùng phát trên phạm vi cả nước là hậu quả tích tụ của hàng chục năm phát triển, nhưng xem nhẹ việc bảo vệ môi trường. Báo điện tử Dân Trí trích nguyên văn lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng đã đến lúc buộc phải thay đổi tư duy phát triển, không đánh đổi kinh tế lấy môi trường để gây ảnh hưởng cuộc sống bình yên của người dân. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam nhấn mạnh thực trạng môi trường đặt ra những thách thức, bộc lộ sự yếu kém trong quản lý mà chưa có giải pháp cơ bản ở các địa phương cũng như trung ương. Nhận định về sự thay đổi tích cực trong chính sách phát triển mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa đề cập, giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hóa, Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội nhận định.
Phát biểu ấy là rất mạnh mẽ, kiên quyết và nó đúng hướng của cái sự phát triển kinh tế nói chung. Bởi lẽ là như chúng ta đã biết là các cái nước phát triển thì trong một cái thời gian bắt đầu công nghiệp hóa thì cũng có những cái hiện tượng như kiểu Việt Nam. Thế nhưng mà mức độ có thể nó khác nhau. Vừa rồi thì Việt Nam là có một cái hiện tượng là vi phạm đến cái việc là bảo vệ môi trường rất là lớn. Thế thì bây giờ người đứng đầu chính phủ đã có một cái ý kiên quyết như vậy thì chúng tôi cho đó là bước đầu rất tốt. Tuy nhiên là để thực thi những cái lời phát biểu ấy đối với tất cả các cán bộ, các cơ quan và các ngành thì tôi cho là cần phải có sự giám sát thật chặt chẽ. Mà trong đó cái sự giám sát của người dân vô cùng quan trọng, do đó phải từng bước phải đánh giá rõ ràng.
Tại hội nghị trực tuyến 24 tháng 8, những tiết lộ về tình trạng phát triển bừa bãi xem nhẹ ô nhiễm môi trường trong mấy chục năm qua làm nhiều người giật mình. Theo báo điện tử Một Thế Giới, Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà cho biết trên toàn quốc đang hiện diện 283 khu công nghiệp với hơn 550.000 mét khối nước thải mỗi ngày đêm. 615 cụm công nghiệp mà 95% không có hệ thống xử lý nước thải tập trung, toàn bộ các cơ sở sản xuất tự xử lý nước thải hoặc xả thải trực tiếp ra môi trường. Một loạt số liệu gây kinh ngạc cũng được Bộ trưởng Trần Hồng Hà tiết lộ. Theo đó, trên cả nước hiện có 500.000 cơ sở sản xuất thuộc các ngành nghề gây ô nhiễm môi trường và sử dụng công nghệ lạc hậu. 13.500 cơ sở y tế phát sinh mỗi ngày 47 tấn chất thải nguy hại và 125.000 mét khối nước thải y tế. Ngoài ra, hàng năm ở Việt Nam có thể có tới 100.000 tấn hóa chất bảo vệ thực vật bị sử dụng sai quy định. Đó là chưa kể tới 23 triệu tấn rác thải sinh hoạt, 7 triệu tấn chất thải rắn công nghiệp, 630.000 tấn chất thải nguy hại. Đồng thời, trong số 458 bãi chôn lấp, có tới 337 bãi không hợp vệ sinh, cùng hơn 100 lò đốt rác sinh hoạt công suất nhỏ, có nguy cơ phát sinh khí dioxin, furan. Bức tranh mô tả Việt Nam như bãi rác thải khổng lồ, vượt khả năng kiểm soát, còn được tô đậm nét hơn qua mấy thập niên áp dụng cơ chế thu hút đầu tư nước ngoài FDI bằng mọi giá, đánh đổi chi phí cơ hội về môi trường. Báo Dân Trí trích lời Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhìn nhận Việt Nam có xu hướng nới lỏng các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường nhằm cạnh tranh với các nước khác. Ông Bộ trưởng nhìn nhận các dự án đầu tư nước ngoài đã gây nên những tác hại rất lớn với môi trường như vụ thảm họa môi trường do Formosa Hà Tĩnh gây ra ở 4 tỉnh ven biển miền Trung, hay trước đó là các vụ Vedan, Miwon. Với thực tế, khu vực đầu tư nước ngoài chiếm 70% kim ngạch xuất khẩu, cũng như chi phối 70% tỷ lệ tăng trưởng GDP của Việt Nam. Giới phản biện trong nước, từ chục năm trước đã hoài công cảnh báo thảm kịch phát triển bằng mọi giá mà nhà nước theo đuổi. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, một tổ chức độc lập ở Hà Nội đã tự giải thể, nói với chúng tôi.
Các chuyên gia thực sự là đã cảnh báo những chuyện về phát triển bền vững, về vấn đề hủy hoại môi trường, về những cái dự án, nhất là các dự án công nghiệp nặng, từ lâu lắm rồi. Từ cái việc bốc xít Tây Nguyên hoặc là IDS chúng tôi 8-9 năm trước, thì anh Trần Đức Nguyên đã đặt ra một cái khái niệm là GDP bẩn. Thì cái việc mà chỉ chú trọng tăng trưởng mà không chú trọng đến những vấn đề bảo vệ môi trường thì có thể là được một cái trước mắt, nhưng mà hại một cái vô cùng là lâu dài và rất là tốn kém để sửa lại những cái lỗi lầm đó. Hiện bây giờ rất đáng tiếc là những cái hậu quả đấy đã hiển hiện lên rồi.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chính thức lên tiếng đã đến lúc phải thay đổi tư duy phát triển, kiên quyết không vì lợi ích kinh tế trước mắt mà đánh đổi môi trường, ảnh hưởng cuộc sống bình yên của người dân. Điều này có nghĩa tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có thể bị chậm lại, ảnh hưởng công việc làm của người dân. Giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hóa từ Hà Nội nhận định.
Tôi cho rằng là bước đầu có thể có ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế nói chung và việc giải quyết công ăn việc làm nói riêng của một bộ phận dân cư. Tuy nhiên, nếu sau này chúng ta có những nhận định và những cái hành vi quyết đoán trong cái việc là phát triển kinh tế đi đôi với việc bảo vệ môi trường, thì tôi cho là nó lại trở lại bình thường thôi. Thế còn bây giờ chúng ta mở ra quá nhiều dự án mà lại không có quan tâm đến bảo vệ môi trường, thì mở ra nhiều dự án thì trước mắt là tạo được công ăn việc làm. Tuy nhiên là qua phân tích thì chúng tôi thấy cũng có lý và cũng đúng thực tế là cái sự tăng trưởng ấy mà nếu không bền vững thì sau này những cái thu nhập đạt được có khi lại không bù đắp nổi cái việc ảnh hưởng môi trường.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và chính phủ do ông lãnh đạo sẽ có rất nhiều việc phải làm khi chuyển từ chính sách gọi là GDP bẩn, phát triển bằng mọi giá, sang chính sách GDP xanh, phát triển bền vững, coi trọng việc bảo vệ môi trường. Giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hóa cho rằng, trước tiên phải công khai minh bạch, sửa đổi các quy chuẩn về bảo vệ môi trường, áp dụng triệt để nguyên tắc trách nhiệm người đứng đầu, vốn đã được quy định trong pháp luật.
Phật giáo và dân tộc. Hiện nay, có không ít nhận định rằng Phật giáo Việt Nam không dấn thân vào các sinh hoạt xã hội hay kinh tế, chính trị của đất nước, và điều này khiến hình ảnh của người Phật tử được xem như chỉ biết thuần thành trong phạm vi tu tập, quên đi vấn đề nhập thế mà Đạo Phật đã truyền bá cách đây hàng ngàn năm. Mặc Lâm tìm hiểu thêm về vấn đề này.
Có thể nói, hiện nay chùa Giác Ngộ là một trong vài nơi hiếm hoi vẫn giữ tông chỉ nhập thế và truyền bá Phật Pháp qua các hoạt động giáo dục, hoằng pháp, văn hóa, từ thiện lẫn chính trị. Trong bài thuyết giảng khóa tu ngày An Lạc, với sự tham gia của hơn 650 tu sinh cùng tăng đoàn chùa Giác Ngộ, Thượng tọa Thích Nhật Từ đã huấn từ những gì mà Phật tử thường hiểu lầm từ bấy lâu nay.
Trải qua nhiều thế kỷ, đó người ta cứ nghĩ rằng là Phật giáo là tôn giáo tu sục tu rỉ. Đó là một cái nhìn rất thiển cận và sai lầm về tính đa diện của đạo Phật minh triết và đạo đức. Nói một cách nôm na đó, Phật giáo đó bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan. Những đánh giá sai lầm của quần chúng chỉ liên hệ đến một phương diện trong nhóm vừa nêu, đó là tu tập quan thôi. Còn các phương diện rất quan trọng mà Đức Phật được xem là đóng góp to lớn cho lịch sử tư tưởng của nhân loại, đó là thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, qua hệ thống triết học đặc biệt của Ngài. Thì hầu như đó, với chính trị, với kinh doanh, với trí thức, với bình dân ít biết đến. Một phần là do ảnh hưởng từ các nghi thức độc tụng được sử dụng trong các chùa, chỉ chọn lọc vài bài kinh tín ngưỡng và được diễn đạt bằng ngôn ngữ Hán Việt vốn rất xa lạ với cộng đồng Việt Nam trong nước và nước ngoài.
Lý do gì khiến Phật tử Việt Nam trở nên co lại trong khuôn viên tu tập và quên đi sự khổ nạn của chúng sinh, điều mà Đức Phật răn dạy từ xưa? Người Phật tử còn nhớ vào tháng 5 năm 1994, khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tổ chức cứu trợ đồng bào bão lụt miền Tây, thì chính quyền ra lệnh bắt phái đoàn gồm 60 tăng ni và 300 Phật tử. Trong vụ này, Hòa Thượng Thích Quảng Độ bị kết án 5 năm, Thượng Tọa Thích Không Tánh, Thích Nhật Bang và Cư sĩ Nhật Thường bị 3 đến 5 năm tù. Điều này đã gây chấn động lương tâm người theo đạo Phật và đồng thời ngăn cản mọi ý nghĩa hoạt động xã hội trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giải thích lý do người theo Phật giáo hững hờ với xã hội, Hòa Thượng Thích Không Tánh cho biết.
Người ta cứ nói rằng là 80-90% đồng bào Phật tử Việt Nam là đông, mà tại sao lại không có một cái tiếng nói nào để nói lên tiếng nói để bảo vệ nhân quyền hay là bảo vệ môi trường môi sinh cho bà con đồng bào? Tôi thay mặt cho cái tăng đoàn của giáo Việt Nam thống nhất ở trong nước. Sự thật ra thì trong nước đứng về phía Phật giáo có hai tổ chức lớn. Tổ chức Phật giáo của nhà nước lập lên là kêu cái giáo hội Phật giáo quốc dân thì gần như là 80%, 80-90% tăng ni và Phật tử từ sau 1975 thì họ đàn áp và họ triệt tiêu gần hết cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất truyền thống và đã có lâu đời ở Việt Nam, gọi là họ quốc danh hóa hết rồi, và họ bắt các nhà sư Việt Nam đó là phải theo nằm trong mặt trận tổ quốc, là coi như đa phần đã bị quốc danh hóa hết rồi.
Vụ Formosa nổ ra như một trái bom, gây thảm họa cho môi trường biển miền Trung, nơi có giáo phận Vinh nằm trải dài trên hầu hết các nơi bị tác động trực tiếp đến giáo dân cũng như dân chúng. Ngày 17 tháng 8, trong dịp lễ Đức Mẹ Hồng Sát lên trời, hơn 40.000 giáo dân trong giáo phận đã tập trung tham dự thánh lễ và diễu hành ôn hòa chống lại Formosa đã trực tiếp gây hại cho người dân. Bài giảng của giám mục Nguyễn Thái Hợp cũng gây tiếng vang cho cả nước về tấm gương dấn thân của lãnh đạo tôn giáo trước vấn đề chung của dân tộc. Đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, theo chúng tôi được biết, ngay từ khi dự án Bô Xích Tây Nguyên được xét duyệt, thì giáo hội cũng đã có văn bản chính thức phản đối và kêu gọi nhà nước phải ngưng ngay dự án này. Vụ Formosa cũng vậy. Theo Hòa Thượng Thích Không Tánh xác nhận, thì Tăng đoàn Phật giáo Việt Nam thống nhất cũng đã lên tiếng chống đối từ những ngày đầu. Tuy nhiên, sự phản đối lẻ loi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất so với sự im lặng gần như hoàn toàn của 80% Phật tử và tăng lữ Việt Nam còn lại là một thách đố lương tâm của người Phật tử thuần khiết cũng như các vị lãnh đạo tinh thần khác. Câu hỏi Phật giáo ở đâu trong lòng dân tộc một lần nữa được đặt ra trong bối cảnh nguy cấp hiện nay. Ông Trương Nhân Tuấn, nhà nghiên cứu Biển Đông, cũng là người khơi mào cho câu hỏi này, cho biết nhận xét của mình dưới lăng kính của một Phật tử.
Thì vấn đề mà mình đặt ra đó là Phật giáo ở đâu trong lòng dân tộc đó, thì có thể nhìn từ nhiều phía. Nếu mà mình nhìn từ cái phía dân chúng đó, thì đa số dân Việt Nam theo Phật giáo. Những ngày Tết hay những ngày rằm hay là ngày Vu Lan vừa rồi thì mình thấy chùa nào cũng đông nghẹt Phật tử hết. Mình cũng thấy là chùa chiền, thiền viện mới xây cất ở khắp nơi, mà cái nào cũng là nguy nga tráng lệ như là cung điện. Chùa nào, tu viện nào cũng đông đảo tín hữu hết. Thì mình cũng thấy một số chùa đã trở thành trung tâm du lịch, thu hút rất là nhiều khách tham viếng. Thì ở điểm này thì mình thấy là lãnh đạo Cộng sản Việt Nam cùng với tôn giáo, họ đã dùng tôn giáo như là một cái món hàng để mà kinh doanh. Họ đã đưa những thứ xa hoa thế tục vào trong chùa, vào tu viện để mà câu khách. Tức là từ cái nhìn này đó, Phật giáo đã bị phàm tục hóa rồi, nếu không nói là chính trị hóa. Lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã biến Phật giáo Việt Nam thành một cái liều thuốc an thần, khiến cho Phật tử vô cảm trước mọi vấn đề của đất nước, của dân tộc.
Nhìn sang vai trò của người lãnh đạo Phật giáo hiện nằm dưới sự chỉ đạo của Tổ chức Mặt trận Tổ quốc, ông Trương Nhân Tuấn chia sẻ.
Ở một cái nhìn của người lãnh đạo tinh thần, những cái vấn đề, những cái vấn nạn lớn của dân tộc như là ví dụ ô nhiễm biển ở miền Trung hay là hạn hán ở vùng đồng bằng sông Cửu Long đã làm cho hàng chục triệu người dân Việt Nam lâm vào cảnh nghèo khó không cùng. Thì đây là một vấn đề của đất nước, tức là cũng là một vấn đề của người lãnh đạo tôn giáo. Có thể kết luận là lãnh đạo Phật giáo có cùng một cái thái độ với lãnh đạo Cộng sản, tức là cả hai đều chối bỏ hay là trốn trách nhiệm của mình. Tôn giáo là có trách nhiệm về tinh thần, trong khi lãnh đạo Cộng sản có trách nhiệm về chính trị.
Báo chí soi rọi những điều đang xảy ra trên đất nước không khác gì một bức tranh với nhiều hình ảnh trái ngược. Trong đó cảnh sống khó khăn chật vật của người dân đang bị ảnh hưởng trực tiếp từ miền Trung với Formosa, miền Tây với những cánh đồng khô hạn và miền Bắc với bão lũ hiện nay, khác xa với cảnh ăn chơi trác táng xảy ra trên các tụ điểm giải trí và không ít đồng tiền phung phí vào mê tín dị đoan đang phân hóa mãnh liệt đời sống của người dân từ thành thị tới thôn xóm xa xôi của đất nước.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống và thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý thính giả còn có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org /Vietnamese. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến thì nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam nên dùng thẻ điện thoại, vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Đây, Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, chương trình phát thanh buổi tối. Đến phút này, quý thính giả đang ở trên làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn để nghe tiếp nửa tiếng sau. Cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, sự việc cá chết ở khu vực 4 tỉnh miền Trung đã và đang gây ra bao nhiêu khó khăn cho các ngư dân. Nhiều gia đình mất việc, không có thu nhập, có nguy cơ mang bệnh cao. Và một trong những hậu quả khác nữa là có nhiều em học sinh có thể phải bỏ học vì bố mẹ không đủ sức trang trải, trong khi chính quyền chưa có hành động nào để giúp cho các em được đi học. Thông tín viên Hoàng Dung có bài sau đây.
Thảm họa môi trường ở 4 tỉnh miền Trung do Formosa gây ra, đến nay đã gần 5 tháng. Nó đã làm cho hàng ngàn người mất việc, nhiều người có nguy cơ mắc bệnh cao, một số người được xác định là đã nhiễm trì. Và hiện nay, bắt đầu năm học mới, thì nhiều em học sinh là con của những ngư dân chịu ảnh hưởng trực tiếp của thảm họa môi trường có nguy cơ phải bỏ học vì gia đình không có thu nhập để các em có thể được đi học. Trên trang Phụ Nữ News số ra ngày 21 tháng 8 năm 2016 cho biết, tại tỉnh Quảng Trị, có đến 1.086 em học sinh sẽ bỏ học vì hậu quả của Formosa do bố mẹ bị mất việc, không có tiền để cho các em có thể tiếp tục đến trường. Trên trang điện tử của tỉnh Quảng Bình, số ra ngày 21 tháng 8 cũng cho biết có khả năng hàng trăm em học sinh bỏ học vì hậu quả do Formosa gây ra. Năm học mới đã gần đến, nhiều em học sinh cũng non nức để chuẩn bị đến trường, nhưng bên cạnh đó là nỗi lo lắng của các bậc phụ huynh khi trong gần 5 tháng qua họ không có thu nhập gì, nghề nghiệp thì không có, đi đánh cá thì không có cá, mà có cá thì cũng không ai mua. Năm học mới sẽ có biết bao cái để chuẩn bị, bên cạnh các khoản tiền để nộp cho nhà trường thì các em còn phải chuẩn bị cả quần áo, sách vở, đồ dùng học tập. Khoản nào cũng cần dùng đến tiền, nhưng gia đình không có, kể cả cái ăn còn phải lo. Chị Mai ở xã Quảng Lộc, Quảng Trạch, Quảng Bình cho biết, lúc trước, chưa bị thảm họa môi trường, thì một ngày chị buôn bán cá, kiếm được nhiều nhất là 2 triệu Việt Nam đồng, còn ngày ít nhất là 200.000 Việt Nam đồng. Tiền học cho con cái thì không phải lo, nhưng gần 5 tháng nay, gia đình không có thu nhập gì, nhiều đồ có giá trị trong nhà cũng đã bán. Giờ đến cái ăn còn phải lo, thì lấy đâu ra tiền cho con ăn học, giờ nghề nghiệp cũng chưa có.
Rất là khó khăn, đâu năm học bổ được vô trường mà cũng bỏ tiền rồi à, mua sách, mua vở đi rồi là nạp tiền học.
Trong dự án giải phóng mặt bằng để giao đất cho khu công nghiệp Formosa, thì có 158 hộ gia đình ở xã Kỳ Lợi phản đối không lên tái định cư, và trong 2 năm qua, con cái của họ không được đến trường. Tuy nhiên, năm nay chính quyền đã đồng ý cho 178 học sinh của họ được đến trường. Anh Hàn ở xã Kỳ Lợi chia sẻ, trong 2 năm qua, tất cả phụ huynh đã đấu tranh, viết đơn kêu cứu các nơi, các em học sinh cũng mong muốn được đến trường. Thì nay nguyện vọng của họ đã được chấp nhận. Anh Hàn chia sẻ niềm vui khi con em của họ được đi học, nhưng bên cạnh đó cũng là nỗi lo lắng vì không biết có kinh tế cho các em theo học nữa hay không, vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.
Bắt đầu năm nay cho học khai giảng thì con em mới lên tuổi tôi là được gia đình tổ chức khai giảng rồi. Rất khó đưa đời sống bây giờ của bà con đây rất khó khăn, đặc biệt là bây giờ được vào năm học mới con em đi học thì cũng rất khó khăn về vấn đề tài chính, không biết làm gì cả.
Chia sẻ với chúng tôi, một em học sinh năm nay vào lớp 8 ở Quảng Bình cũng cho biết em rất muốn được đi học. Nếu chính quyền không hỗ trợ cho em được đi học thì em rất buồn. Em Hải Yến chia sẻ.
Con rất muốn đi học, nếu phải nghỉ học con rất buồn.
Thảm họa môi trường do Formosa gây nên có thể còn kéo dài hơn nữa. Tuy nhiên, trong gần 5 tháng qua thì nhiều ngư dân cho biết họ chỉ mới được chính quyền hỗ trợ một khẩu là 25kg gạo, còn không có gì thêm. Trong đó, một số gạo hỗ trợ cho bà con ngư dân, mà theo phản ánh của ngư dân ở xã Kỳ Lợi, Kỳ Anh, thì gạo đã bị mốc không thể ăn được. Trong những ngày qua, nhiều ngư dân cũng cho biết là chính quyền các cấp đã họp dân lại để thống kê thiệt hại, lao động cũng như những nhân khẩu do Formosa gây ra để chính quyền đền bù về mặt tài chính. Tuy nhiên, đền bù như thế nào và khi nào sẽ có đền bù thì chính quyền lại không cho người dân biết. Liên quan đến vấn đề giáo dục thì nhiều ngư dân cho biết việc này vẫn không thấy chính quyền nói gì. Trên trang mạng điện tử Eva, số ra ngày 21 tháng 8 cho biết, tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị về vấn đề miễn giảm học phí cho các con em chịu ảnh hưởng trực tiếp của thảm họa môi trường do Formosa đã bị bác bỏ và không được thông qua. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cũng phát biểu, một năm tỉnh có 1.086 em học sinh bỏ học là chuyện bình thường, nên không có chuyện miễn giảm học phí cho các con em của ngư dân. Trên báo Lao động, số ra ngày 24 tháng 8 lại cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Bình đang có các xem xét để miễn giảm học phí cho các con em của ngư dân. Chị Mai cũng cho biết dân đang đề nghị chính quyền miễn giảm học phí cho các con em, nếu không dân sẽ cho các con em nghỉ học. Tuy nhiên, nguyện vọng của dân chưa được chính quyền trả lời, trong khi ngày nhập học đang gần kề.
Đang đòi hỏi là chính quyền phải nhận ơi, miễn tạm cho con em về con em đi học mà, không mà chỉ dẫn vốn đang bỏ ý định để nhưng mà chính quyền không giảm học phí vì cả cái khoản đóng góp cho cả em thì dân đang cho cả em nghỉ nè.
Anh Hàn ở xã Kỳ Lợi, Kỳ Anh cũng cho biết chưa thấy chính quyền có động thái gì về việc hỗ trợ việc học cho em cả.
Không có gì về trường cả.
Năm học mới đã gần đến, nhưng đó vẫn còn nhiều lo lắng cho các bậc phụ huynh khi phải chuẩn bị một số tiền lớn cho con cái đi học, trong khi hoàn cảnh hiện tại quá khó khăn. Dư luận cũng nói rằng, trước đây chính quyền Hà Tĩnh đã dành quá nhiều ưu đãi khi rước Formosa vào, nay cũng phải có nhiều ưu đãi cho các nạn nhân của Formosa, đặc biệt là cho các em học sinh, sinh viên con em của các ngư dân chịu ảnh hưởng trực tiếp của Formosa được đi học.
Thông tin về những thuyền nhân Việt Nam tìm quy chế tị nạn ở Australia phải chịu án tù với tội danh tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài tại quê nhà Bình Thuận của họ. Nữ ký giả Sheila Seben ở Úc đã lập quỹ từ thiện giúp đỡ cho bốn em nhỏ trong thời gian cha mẹ của các em, ông Hồ Trung Lợi và bà Trần Thị Thanh Loan thụ án. Hòa Ái trao đổi với ký giả Sheila Seben quanh công việc gây quỹ này.
So Australia has been very involved in the situation. It was due to Australia that the family was sent back in the first place. So in the newspapers, we've been following the case of the 92 Vietnamese people.
Australia thật sự đang đối diện với vấn đề di dân tìm đến Úc định cư và chính phủ Australia từng quyết định đưa các gia đình này trở về quê quán của họ. Vì thế, qua thông tin trên báo chí, chúng tôi luôn theo dõi trường hợp của 92 người Việt đến Úc trên hai con thuyền hồi năm ngoái và đã bị trả về Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã bảo đảm rằng sẽ không gây khó dễ gì đối với những người vượt biên này. Do đó, truyền thông ở Australia luôn cập nhật thông tin về những người Việt này sau khi họ rời Australia. Và tôi cảm thấy rất buồn, qua bài báo cuối cùng tôi đọc được tin tức bốn đứa trẻ phải chịu cảnh mồ côi vì cha mẹ các em phải chịu án tù do tội danh chủ mưu và tổ chức cho gia đình cùng bạn bè vượt biên bằng thuyền. Tôi thật sự rất buồn khi biết thông tin này và tôi chắc rằng sẽ làm được điều gì đó có thể giúp những đứa trẻ. Tôi đã cố gắng tìm cách liên lạc với luật sư Võ An Đôn ở Việt Nam, là luật sư của gia đình bà Loan. Việc này khá khó khăn với tôi vì tôi chỉ tìm được một vài tin tức về luật sư Võ An Đôn, hoàn toàn không có số điện thoại hay địa chỉ điện thư. Cũng không phải dễ dàng để liên lạc với luật sư Võ An Đôn qua Facebook, nhưng cuối cùng tôi đã liên lạc được với ông ấy. Luật sư Võ An Đôn cho tôi biết ông bà của những đứa trẻ này sẽ không đủ khả năng về tài chính để chăm sóc cho các em và có thể chúng phải nghỉ học vào trại mồ côi.
Sau khi liên lạc được với luật sư Võ An Đôn hồi đầu tháng 8 đó, thì được biết ngay lập tức là bà đã lập một quỹ từ thiện, kêu gọi giúp đỡ bốn em nhỏ với số tiền khoảng 10.000 Úc Kim. Thì quỹ từ thiện này hiện nhận được sự quan tâm và ủng hộ như thế nào thưa bà?
It's going very well. We've actually raised in Australian dollars.
Gây quỹ với số tiền dự định vào khoảng 7.400 đô la Úc đang diễn ra rất thuận lợi và tôi mong muốn số tiền gây quỹ cuối cùng đạt được con số 10.000 Úc Kim. Sau khi tôi bày tỏ với luật sư Võ An Đôn về ý muốn giúp đỡ bốn em nhỏ, con của bà Loan, ông ấy đã đến và nói chuyện với gia đình họ, và bà Loan cảm thấy rất ái ngại nên không dám nhận bất cứ sự trợ giúp nào. Nhưng sau khi nghe luật sư khuyên giải, bà Loan ước tính sẽ tốn khoảng 7 triệu đồng để chăm sóc 4 đứa con trong một tháng, bao gồm chi phí cho đi học, quần áo, việc ăn uống. Tôi nhắn với họ rằng tôi sẽ gửi trước số tiền để họ sử dụng trong một tháng và tôi sẽ lập một quỹ từ thiện để tiếp tục giúp các em nhỏ qua trang website GoFundMe. Trước tiên, bà Loan mở tài khoản ngân hàng. Sau đó chúng tôi bắt đầu chiến dịch gây quỹ và đã nhận được rất nhiều sự quyên góp của cả người Úc lẫn người Việt. Tôi thật sự cảm kích tấm lòng hảo tâm của họ, nhiệt tình giúp đỡ các em nhỏ này.
Xin được hỏi là một ký giả, bà nghĩ gì về hoàn cảnh của những người vượt biên bị chính phủ Úc trả về nguyên quán và chính phủ Việt Nam không thực hiện lời hứa sẽ không gây hại mà lại bỏ tù họ?
Yes, I have tried to stay out of the politics for this
particular campaign. Tôi có thể nói rằng tôi không vận động cho một chiến dịch chính trị, mà tôi chỉ cố gắng giúp ông bà của 4 em nhỏ có khả năng chăm sóc các em trong thời gian cha mẹ của chúng bị ở tù. Tôi rất thất vọng, không chỉ đối với chính phủ Việt Nam mà cả chính phủ Úc, bởi vì tôi rất quan tâm đến những người vượt biên đến Australia tìm quy chế tị nạn. Tôi đã đến thăm gặp những người này ở trại tạm giam tại Australia mỗi tuần và tôi viết các bài báo về tình trạng của họ. Gia đình tôi cũng đã đến Úc định cư nhiều năm trước và tôi tin rằng có rất nhiều người dân Úc là những người nhập cư nên tôi thật sự quan tâm về vấn đề này.
Và là một người Úc di dân thì bà có lời chia sẻ gì với những người tìm cơ hội định cư ở Úc nhưng không may mắn như gia đình của bà Loan?
Well, I'm in touch with them.
Tôi sẽ giữ liên lạc với bọn trẻ và luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với gia đình. Tôi hy vọng những đứa trẻ được đến trường và có điều kiện học hành tốt, vì giáo dục là rất quan trọng và với nền giáo dục tốt thì mới có được tự do và cuộc sống tốt đẹp. Tôi rất ngưỡng mộ bà Loan, một phụ nữ can đảm và đầy nghị lực. Tôi cầu chúc cho bà ấy cùng gia đình mọi điều tốt nhất.
And I really wish them all the very best.
Tôi xin chia sẻ thêm về quỹ từ thiện do tôi lập ra. Quý vị có thể truy cập vào đường link này trên Internet để giúp 4 đứa trẻ. Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của quý vị và tôi muốn giải thích thêm với số tiền 5.000 đô la Úc đầu tiên mà tôi đã nhận được sẽ giúp cho 4 em nhỏ trong vòng 1 năm cho đến khi người cha ra tù. Và hiện tôi tiếp tục vận động gây quỹ thêm số tiền 5.000 Úc Kim còn lại với hy vọng sẽ giúp gia đình ấy có một số vốn để gây dựng cuộc sống sau khi họ mãn án tù. Một lần nữa, tôi xin gửi lời biết ơn sâu xa đến những nhà hảo tâm đã đóng góp vào quỹ từ thiện này và tôi hy vọng sẽ có thêm những người khác sẵn lòng giúp đỡ. Dù một phần nhỏ thôi nhưng cũng là rất đáng quý. Tôi xin được cảm ơn.
Cảm ơn ký giả Sira Seppin dành thời gian chia sẻ với đài AFA.
Sau cùng của chương trình hôm nay, như thường lệ vào mỗi tối thứ năm, đời sống người Việt khắp nơi. Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa thì các trường học trong nước tiến hành lễ tựu trường cho học sinh các cấp vào niên học 2016-2017. Suốt những ngày hè, trong lúc trường phổ thông hay trường công lập tạm ngưng hoạt động, thì những lớp học miễn phí dành cho trẻ nghèo, trẻ cơ nhỡ hay trẻ nhập cư vẫn đều đặn mở cửa đón các em đến những lớp ban ngày hay lớp buổi tối. Tuần trước, một đời sống người Việt khắp nơi đã giới thiệu đến quý thính giả hai nơi tiêu biểu là lớp tình thương Hòa Hảo ở phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú và lớp học tình thương Bà Mười ở phường Tân Thuận Tây, quận 7, thành phố Sài Gòn. Tuần này, cũng hai cơ sở đó, mời quý vị ghé lại để gặp gỡ với các em học sinh xem thành quả học tập của các em như thế nào. Đầu tiên là những học sinh đủ mọi lứa tuổi của lớp học tình thương Hòa Hảo.
Con tên là Bùi Thị Thích Nhi, và con 16. Con mới biết viết với biết đọc sơ sơ. Nghe tại vì nhà con khó khăn đó, con không có đi học trường được. Mẹ con đi làm xa, còn bố con thì mất. Con phụ bánh cơm với gì á. Con mới lớp thầy Hùng được 3 tháng rồi cô. Dạ con đang học lớp 1 của lớp thầy Hùng, học tiếng Việt với toán cô. Học lớp thầy Hùng cô rất thích, con á học tiếng Việt với toán. Lớp thầy Hùng cũng có mấy đứa giống con á cô, cũng khó khăn cái giờ mới vô được học lớp 1 rồi cô. 8 tuổi, 9 tuổi, 10 tuổi có.
Đã cố gắng học tức là phải có một mơ ước nào đó, dù rằng rất nhỏ nhoi mà không kém phần thực tế, là tâm sự của Tuyết Nhi.
Con cũng nghĩ như vậy, con có nghĩ là hai con sẽ đi làm nghề tóc để con có kinh nghề. Mơ ước không có tiền con chữa lại có bệnh nhất lương cho mẹ con.
Em Nguyễn Thị Như Ý, 11 tuổi.
Anh ta là Nguyễn Thị Như Ý, học lớp 2. Tại cha mẹ mất không có tiền. Cha bị nhà máu cơ tim, em thì bị ung thư gan, tay mở với mợ của em.
Em Nguyễn Thanh Thúy.
Con tên là Nguyễn Thanh Thúy, con năm nay tôi 13 tuổi. Ba con đi lấy vợ, mẹ đi lấy chồng bỏ con rồi, con ở với ông bà ngoại.
Trước đó, Thanh Thúy học tại trường Hiệp Tân là trường của nhà nước. Khi cả ba lẫn mẹ bỏ rơi em thì em đến xin học ở lớp tình thương của ông Đoàn Minh Hùng.
Con nghĩ có gì Hiệp Tân, ba không có tiền cho học phí. Thấy ở trường Hiệp Tân, sau con đi bán với con. Nếu mà con học ở trường Hiệp Tân là con học tới lớp 8. Tại con nghĩ trường lâu quá nên con học ở trường tình thương là con học lớp 3. Ở chỗ ông á là đang cho tụi con đi học nghề làm tóc, chứ có dự định đó là sẽ mở một tiệm tóc cho tụi con làm sau này.
Con tên là Nguyễn Hoàng, con học lớp 1, con 16, ba không có tiền cho con học, nhà con nhiều lắm, con đi làm keo, làm quý trai á, công ty Tân Quân Xanh á cô, chỗ làm keo á cô, con mới mốt ước mơ đó là con làm thật cô giáo, dạy dạy mấy các em mà không có tiền đi học á, giúp mấy đứa em mà xong mấy chữ á.
Em Hồ Anh Thư, 16 tuổi.
Quê em Gò Công, ở dưới Gò Công, mới học xong lớp 2 kén đã, không có tiền đóng học phí, xong rồi cái ba mẹ cho em nghỉ nha, bà nội cho đây học, giờ học gì làm đèn, hào quang mình để sao tự vào đó cô.
Mơ ước tương lai của Hồ Anh Thư thật gần gũi và thực tế như chính hoàn cảnh khó khăn của em lúc này.
Học xong lớp 4 rồi em lên lớp 5, xong rồi em vẫn học ở chỗ đó học này, nhớ nói lên em muốn học làm thầy giáo để giúp ông dạy học sinh.
Nói về lớp học tình thương của mình, ông Đoàn Minh Hùng, người sáng lập mà học sinh thường gọi là ông hay thầy, chia sẻ.
Ở đây mình chủ yếu là toán bù chữ, cho tụi nó biết làm toán là cộng trừ nhân chia cơ bản hoặc là mình củng cố chính tả cho nó xong rồi nó vững về vấn đề tiếng Việt á. Sau này để các cháu nó tự tin nó bước vào đời. Trong ban ngày thì nó đi làm công việc mưu sinh nó đó, rồi tôi bây giờ thấy tụi nó cũng lớn, tưởng ra một số lớn để mình hướng nghiệp cho nó. Con gái thì nó học làm tóc hoặc là nấu ăn, còn con trai á thì cho nó đi làm thợ máy, hay là nó muốn học đại khái như là thợ sửa xe Honda hoặc là làm điện nhà, điện công nghiệp gì đó. Tại vì ở đây còn trẻ toàn bộ là dân nhập cư, bởi vì nó học ở tại đây là do bản thân nó hoặc là gia đình của nó có công ăn việc làm ở khu vực này. Rồi một thời gian sau có thể là bất ngờ nó sẽ chuyển đi nơi khác, qua quận khác hay đồng bế nhau về quê do cái lượng gia đình bị thất nghiệp hoặc là bản thân của nó là sống không nổi ở khu vực này, thành ra phải chuyển đi. Thì cái trường hợp đó hầu như là đều hết trơn á.
Vừa rồi là các học sinh của lớp học tình thương Hòa Hảo, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú. Bây giờ mời quý thính giả đến với cơ sở thứ nhì, lớp học tình thương 30, phường Tân Thuận Tây, quận 7. Nơi có một số em sau khi học xong lớp 5 thì được chuyển vào lớp 6 ở trường ngoài, tức là trường công lập. Đây là thành quả cao nhất mà lớp tình thương bà Mười mang lại được cho các em. Năm nay, lớp tình thương bà Mười có 3 học sinh đã học xong lớp 5 và được chuyển thẳng vào lớp 6 trường công. Lê Ngọc Giàu là một trong 3 em đó.
Từ lớp 1 đến lớp 5 em học tại trường tình thương bà Mười. Năm nay em lớp 6, trường Châu Quốc Tuấn. Dạ, em ấy đi và sẽ cố gắng học giỏi. Mai mốt em lớn em sẽ làm họ sửa điện tử, sửa máy vi tính.
Ông Lê Văn Lợi, cha của em Lê Ngọc Giàu, từ Đồng Tháp lên Sài Gòn làm nghề phụ hồ, nói rằng con được vào học trường công thì vừa mừng mà vừa lo.
Cũng rất cảm ơn trường tình thương của bà Mười chuyển cho bé vô trường phù động trước. Rồi mới có danh sách mới chuyển qua trường Trần Quốc Tấn được. Qua trường Trần Quốc Tấn là trả tiền học phí. Cũng dáng làm mình dụm lại đóng cho bé chứ đâu cho bé nghỉ học được. Cũng dáng lo cho cháu ăn học tròn lên lớp lớn luôn, mơ được vậy thôi.
Học sinh thứ nhì tên Nguyễn Thị Như Ý, không chỉ học hành xuất sắc từ lớp 3 mà còn là một học sinh rất lễ phép của lớp học tình thương bà Mười. Ước muốn cho tương lai của em là học giỏi để được làm hướng dẫn viên du lịch.
Dạ thưa em 12 tuổi ạ. Năm nay em lên lớp 6 học trường Nguyễn Hiền ạ. Dạ trường của nhà nước ạ.
Dạ em học lớp Trường Thương 10 từ năm 2013. Ở đó mặc dù nó không có được như mấy trường công nhưng mà vui lắm. Tại vì ở đó thầy cô tận tình giúp đỡ em nhiều lắm. Học ở đó thì ba mẹ em không cần nấu cái gì hết. Khi mà em lên lớp 5 thì em được cô Phượng giúp em chuyển qua trường Phù Động, là trường của nhà nước. Sau đó em được chuyển qua trường Nguyễn Huyền. Em vui lắm cô, vui được lên cấp 2 trường của nhà nước. Ba mẹ em làm công nhân, ba mẹ em cũng thấy vui. Em được vô một cái trường công lập. Cũng lo lắm cô, tại vì lần mỗi năm đầu năm vô học có thì đóng nhiều tiền lắm. Bước vô ngôi trường mới thì áp lực nó nhiều lắm. Đầy vỡ lên lớp 6 thì nó nhiều hơn là năm cấp 1 của em. Mới mốt em lớn thì em muốn làm hướng dẫn viên du lịch.
Bà Vui, mẹ của Như Ý, cho biết nhà có ba con gái, nhưng hai em lớn phải bỏ học vì gia đình túng thiếu. Cho nên khi con gái thứ ba được đi học ở lớp tình thương rồi được chuyển lên cấp 2 trường nhà nước thì dù khổ cực cách mấy, bà cũng có thể chịu đựng được để trang trải tiền học cho con.
Chị ở dưới quê Nhiệt Thứ, ăn biên Chuyên Giang. Ngày hồi đó ở dưới quê nó nghỉ học, nó theo chị lên trên này rồi nó nghỉ luôn rồi đâu có được nhập cho trường lớn mà học. Bây giờ có phương tiện cho rén vô trường lớn, chị mừng quá. Không biết thầy cô mới trường lớn làm sao thì chị không biết nha, tại vì mình chưa có vô á. Chứ ở trường Bình Thương dạy chú đáo lắm á. Thầy nghe nói vô trường lớn học ra như bao đứa trẻ khác. Thầy nghe nói đóng nhiều tiền vậy đó mà có lẽ cũng gắng cố gắng làm tăng ca thêm để kiếm tiền đóng cho bé nó được học như người ta. Hay là bớ xài, tiện xài đang đóng học cho con chứ sao vậy?
Em Nguyễn Thanh Cẩm Tú, mồ côi cả cha lẫn mẹ, đang học lớp 4 từ lớp học tình thương bà Mười. Không biết rồi hết lớp 5 ở đây thì có được chuyển qua lớp 6 trường công lập cấp 2 nào đó hay không, là nỗi ưu tư của bà nội đang chạy xe ôm để nuôi em ăn học.
Cô tên Võ Ngọc Điệp, em đang học lớp 4 lớp tình thương bà Mười. Nói chung là học lớp bà Mười không có đóng cái gì hết trơn á. Nghèo là một lẽ nhưng mà tại cháu nó chưa được nhập hộ khẩu á, vì vậy không vô được trường nhà nước học được. Tôi chạy xe ở ngoài chợ Bến Thành á, trạm xe buýt Bến Thành, chạy 7 năm nay rồi, coi như là đủ ăn qua ngày rồi em ơi, đâu có khá nổi nghề xe ôm. Chứ hơn nữa mình nữ chạy đâu có đông khách được như nam. Ngoài bến đó có mình cô là nữ à, đủ sống qua ngày chứ không có dư. Ước nguyện của cô là muốn coi như là nó học mấy cái lớp tình thương của bà Mười thì ở đó sẽ chơi dạy tới lớp 5. Nhưng mà trường học của nó bây giờ là chưa vô khẩu, thành ra cô cũng đang lo là không biết nó học qua năm sau là lên lớp 5 rồi. Học hết lớp 5 không biết làm sao mà nó học tiếp cho nè. Tôi đang dạy vấn đề đó đó. Nhưng mà Phượng cái lớp trình thường của bà Mười thì có nói là sẽ đưa nó vô trường nhà nước học. Nhưng mà như nó không có hộ khẩu thì làm sao vô được trường công nhà nước mà học tiếp được. Để coi Phượng lên cách tiếp thì sao. Cô thì cô tính dạng cháu nó học tiếp được thì học. Còn nếu mà đối đế mà không học tiếp được là nó khoảng 14-15 tuổi là cô muốn cho chuyển cho cháu nó đi học nghề.
Đối với Nguyễn Thanh Cẩm Tú thì niềm vui duy nhất của em là học và học thật giỏi để hy vọng được các thầy cô trong lớp tình thương bà Mười giúp em được cứu xét cho chuyển vào trường công.
Dạ em rất học, bây giờ em đang học lớp 4, chứ tới khi em học lớp 5 mà qua thì em mong ước là em được học trường nhà nước giống như mấy anh chị. Tại em khác với mọi người, em thì bồ côi, còn mọi người thì có cha mẹ. Thì năm nay muốn dân học trường nhà nước nhưng mà học không có được. Dạ, em sợ em bồ côi, em không có hộ khẩu, em sợ bạn bè cười. Em muốn học nhỏ để em lớn lên làm cảnh sát. Dạ, em thấy mà em lớn tuổi rồi còn chạy xe ôm để nuôi. Em sẽ ráng học để cho nội vui.
Quý vị vừa nghe những mẫu chuyện nhỏ về những tuổi thơ không may mắn trong các lớp học tình thương miễn phí tại Sài Gòn, niềm an ủi và hy vọng của tuổi thơ nghèo khó và bất hạnh. Thanh Trúc mạn phép mượn câu nói của một nhà báo trong nước rằng thầy cô trong những lớp học miễn phí tại những xóm nghèo là những người đi gieo con chữ thầm lặng trên cánh đồng tuổi nhỏ cằn cỗi. Đó sẽ là những hạt mầm trí thức nảy nở, lớn mạnh từ những tấm lòng ân cần thương khó như thế. Thanh Trúc sẽ trở lại cùng quý thính giả tối thứ năm tuần tới. Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe đến phút cuối. Có điều chi cần trao đổi góp ý, xin thư về vietweb@rfa.org. Toàn ban và Thanh Trúc kính chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một buổi tối bình an. Xin nhớ trở lại với chúng tôi chương trình phát thanh buổi sớm mai.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.